4. Thập lục đặc thắng. Thập lục đặc thắng tức là 16 phép rất đặc biệt thù thắng, có thiền, có quán, đủ các thứ thiền và có thể phát sanh ra quả vô lậu, không phải như tứ thiền, tứ không, không ra khỏi sanh tử. 16 phép đặc biệt thù thắng này là: A. Biết hơi thở vào. B. Biết hơi thở ra. C. Biết hơi thở dài ngắn. D. Biết hơi thở khắp thân. D. Trừ các thân hành. E. Thọ hỷ. E. Thọ lạc. R. Thọ các tâm hành. H. Tâm tác hỷ. I. Tâm tác nhiếp. K. Tâm tác giải thoát. L. Quán vô thường. M. Quán xuất tán. N. Quán ly dục. O. Quán diệt. B. Quán chí xả. 5. Thông minh thiền. Thông minh thiền tức là tham thiền để được lục thông và tam minh. A. Lục thông tức là 6 phép thần thông như thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc vạn thông, lầu tần thông. B. Tam minh tức là thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh, lầu tần minh. 6. Thập nhất thế xứ quán. Thập nhất thế xứ quán tức là phép quán 10 món biến khắp các xứ sở sau đây. A. Quán sắc xanh, khắp giáp tất cả chỗ. B. Quán sắc vàng, khắp giáp tất cả chỗ. C. Quán sắc đỏ, khắp giáp tất cả chỗ. D. Quán sắc trắng, khắp giáp tất cả chỗ. D. Quán đất, khắp giáp tất cả chỗ. E. Quán nước, khắp giáp tất cả chỗ. E. Quán gió, khắp giáp tất cả chỗ. R. Quán lửa, khắp giáp tất cả chỗ. H. Quán hư không, khắp giáp tất cả chỗ. I. Quán thức tâm, khắp giáp tất cả chỗ. 7. Bát bối xả quán. Bát bối xả quán tức là 8 phép quán có thể trái bỏ bối xả cảnh giới tứ thiền, tứ định của thế gian để thành tựu pháp xuất thế gian. 8 phép bối xả quán là: A. Trong có sắc tướng, ngoài quán sắc để trái bỏ cảnh giới sơ thiền. B. Trong không sắc tướng, ngoài quán sắc để trái bỏ cảnh giới nhị thiền. C. Quán thanh tịnh để trái bỏ cảnh tam thiền và tứ thiền. D. Quán trái bỏ hư không vô biên xứ. D. Quán trái bỏ thức vô biên xứ. E. Quán trái bỏ vô sở hữu xứ. F. Quán trái bỏ phi tưởng phi phi tưởng xứ. R. Quán trái bỏ diệt thọ tưởng. 8. Bát thắng xứ quán. Thắng có nghĩa là thù thắng, là hơn. 8 phép quán này về cảnh sở quán cũng như công đức thu thập được trong khi tu hành đều thù thắng hơn 8 món bối xả trên, nên gọi là bát thắng xứ quán. A. Trong có sắc tướng, ngoài quá ít sắc, thắng xứ. B. Trong có sắc tướng, ngoài quán nhiều sắc, thắng xứ. C. Trong không sắc tướng, ngoài quán ít sắc, thắng xứ. D. Trong không sắc tướng, ngoài quán nhiều sắc, thắng xứ. D. Quán sắc xanh, thắng xứ. E. Quán sắc vàng, thắng xứ. E. Quán sắc đỏ, thắng xứ. R. Quán sắc trắng, thắng xứ. 9. Lục diệu pháp môn. Lục diệu pháp môn là 6 pháp môn màu nhiệm sau đây: A. Số. B. Tùy. C. Chỉ. D. Quán. D. Hoàn. E. Tịnh. Xem quyển Lục diệu pháp môn. 10. Bát niệm xứ. Với phép quán 8 niệm sau này, thiền giả sẽ trừ được sự sợ hãi khi tu cửu tưởng và sẽ được đạo quả: A. Niệm Phật. B. Niệm Pháp. C. Niệm Tăng. D. Niệm Giới. D. Niệm Xả. E. Niệm Thiên. F. Niệm Hơi Thở Ra Vào. D. Niệm Chết, Nhớ Chết. 11. Thập Quán Tưởng. Thập Quán Tưởng gồm có: A. Tưởng Vô Thường. B. Tưởng Khổ. C. Tưởng Vô Ngã. D. Tưởng Ăn Vật Bất Tịnh. D. Tưởng Thế Gian Không Vui. E. Tưởng Chết. F. Tưởng Bất Tịnh. G. Tưởng Đoạn. H. Tưởng Lìa. Y. Tưởng Hết. 12. Cửu Thứ Đệ Định. Cửu Thứ Đệ Định là 9 món thiền định mà thiền giả sẽ tuần tự theo thứ lớp tu luyện, từ sơ thiền đến tứ thiền, rồi đến tứ định, và cuối cùng cộng thêm định diệt thọ tưởng là 9 món tất cả. 13. Sư Tử Phấn Tấn Tam Muội. Với pháp thiền này, hành giả bắt đầu tham thiền như pháp cửu thứ đệ định nói ở trên, nghĩa là bắt đầu từ sơ thiền đến thiền định thứ 9 là diệt thọ tưởng định, rồi đi ngược trở lại từ thiền thứ 9 đến sơ thiền. Thiền giả tới lui trong thiền định một cách thông suốt, tự tại, đường hoàng, oai nghi như dáng đi đứng, tiến thoái của con sư tử, nên gọi là Sư Tử Phấn Tấn Tam Muội. Kết quả của lối thiền này, nếu được hoàn toàn siêu diệt thì thiền giả sẽ là Bồ Tát, nếu không hoàn toàn tự tại và chưa siêu diệt thì thành Thanh Văn. 14. 37. Pháp Trợ Đạo. Thiền giả cũng có thể lấy một pháp môn hay nhiều pháp môn trong số 37 pháp trợ đạo để tham thiền tu luyện. 37 pháp trợ đạo đã có nói rõ trong Phật Học Phổ Thông khóa 3. Ở đây chúng tôi chỉ xin nhắc qua để quý độc giả nhớ lại thôi. A. Ngũ căn. B. Ngũ lực. C. Tứ chánh cần. D. Tứ như ý túc. D. Tứ niệm xứ. E. Thất Bồ Đề Phần. E. Bát Chánh Đạo Phần. Kết luận về Nhị Thừa Thiền. Các pháp tu thiền của Nhị Thừa hay Tiểu Thừa nói trên, như quý độc giả đã thấy, nhiều không thể kể xiết. Tuy thế, hành giả muốn cho có kết quả phải chọn lựa phương pháp nào thích hợp với trình độ của mình, chứ không phải gặp pháp môn nào tu theo pháp môn đấy được. Sự lựa chọn này cũng cần được các bậc thầy hướng dẫn. Vì thế, chúng ta thường nghe ngày xưa các vị chân tu đi cầu pháp, hết xứ này đến xứ nọ, không quản công lao khó nhọc, có nhiều khi hy sinh cả đến tính mạng nữa. Cầu pháp nghĩa là tìm cầu minh sư chỉ dạy phương pháp tu hành, như ngài hiện tại đi tham cầu 53 vị thiền tri thức, ngài Huyền Trang đi khắp nước Trung Hoa rồi sang Ấn Độ để cầu pháp. Hành giả sau khi được vị minh sư nhận lời còn phải theo hầu hạ một thời gian rất lâu để vị minh sư ấy quan sát căn cơ trình độ của học trò như thế nào, rồi mới truyền cho phương pháp tu. Có như thế, sự tu hành của hành giả mới có kết quả. Trái lại, nếu vị minh sư truyền lầm pháp môn cho đệ tử vì không quan sát thăm dò căn cơ trình độ một cách chu đáo, như ngài Xá Lợi Phất đem pháp sổ tức dạy người giữ nghĩa địa, hay pháp quán bất định dạy người thợ rèn tu, thì chỉ hoài công vô ích chứ không kết quả gì hết. Hành giả cũng nên nhớ một điều nữa là trên bước đường tu hành chớ nên bôn chôn nóng nảy vô ích. Sự tu hành cũng như nghề trồng cây, không thể nóng nảy được. Người trồng cây hàng ngày lo vô phân, tưới nước, làm đầy đủ bổn phận của mình, rồi kiên nhẫn chờ đợi đến khi đủ sức, đúng thời tiết, cây sẽ tự đơm bông trổ trái một cách tự nhiên. Người tu hành cũng vậy, cứ hàng ngày lo tu tập, tích trữ nhiều năm, đến khi công tròn quả mãn thì được minh tâm kiến tánh. Hãy nhớ rằng tu hành phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp, chứ không thể mới một hai đời mà thành Phật được. Bốn La Mã, Đại Thừa Thiền. Đại Thừa Thiền là pháp tu thiền của bậc Đại Thừa, cũng gọi là Xuất Thế Gian Thượng Thượng Thiền. Pháp thiền này chỉ dành riêng cho những người thường căn, rất thông minh và lanh lợi tu. Những bậc Đại Thừa Bồ Tát đã nhiều đời nhiều kiếp tu hành, phá hết các phiền não thô trược, chỉ còn di tế vô minh. Nếu kiếp này gặp được minh sư chỉ giáo cho phép tu Đại Thừa Thiền này thì sẽ được tỏ ngộ. Cũng như cành hoa sắp nở, chỉ thêm chút ít công phu dung tưới thì hoa sẽ trổ ngay. Yếu tố căn bản của Đại Thừa Thiền là trí huệ. Thiền giả phải lấy trí huệ để tự quan sát tâm tánh. Nếu thiếu trí huệ, thiền giả khó được kết quả khi tu theo Đại Thừa Thiền. Các pháp thiền định của Đại Thừa. Các pháp thiền định của Đại Thừa rất nhiều, như pháp hoa tam muội, niệm Phật tam muội, ban châu tam muội, giác ý tam muội, thủ lăng nghiêm tam muội, tự tánh thiền, nhất thế thiền, nhất thế môn thiền, thiện nhân thiền, nhất thế hạnh thiền, trừ phiền não thiền, thử thế tha thế thiền, thanh tịnh tịnh thiền, tự tánh thanh tịnh thiền, Như Lai tối thượng thừa thiền, Đạt Ma tổ sư thiền, vân vân. Dưới đây chúng ta hãy nghiên cứu qua một số pháp thiền định thông thường của Đại Thừa. 1. Sao gọi là pháp hoa tam muội? Tam muội hay tam ma đề là do chữ Phạn Samadhi phiên âm ra. Người Trung Hoa dịch là điều trực định, nghĩa là khiến tâm điều hòa chánh trực, như như chẳng động. Cũng có chỗ dịch là chánh định hay chánh thọ. Sở dĩ gọi là pháp hoa tam muội vì phép thiền này căn cứ theo kinh Pháp Hoa mà thành lập. Kinh chép: người muốn đặng pháp hoa tam muội phải tu tập theo kinh Pháp Hoa, đọc tụng Đại Thừa. Ngài Trí Giả Đại Sư trong khi chép quyển Pháp Hoa Tam Muội có dạy phương pháp tu Pháp Hoa Tam Muội gồm có 10 điều như sau: A. Nghiêm tịnh đạo tràng. B. Tình thân. C. Tịnh nghiệp. D. Cúng dường chư Phật. D. Lễ Phật. E. Sám hối sáu căn. F. Đi nhiễu. R. Tụng kinh. H. Tọa thiền. Y. Chứng tướng. 2. Sao gọi là niệm Phật tam muội? Phương pháp này căn cứ theo kinh Ban Châu niệm Phật. Hành giả thường niệm danh hiệu của Phật A Di Đà ở Tây phương, ngày đêm không dứt. Khi được tam muội rồi, hành giả thấy chư Phật hiện ra trước mắt, nghe Phật thuyết pháp ở bên tai và thọ trì được vô lượng công đức. 3. Sao gọi là giác ý tam muội? Phương pháp này căn cứ theo kinh Đại Phẩm Bát Nhã. Hành giả tu pháp này, tâm ý giác ngộ tất cả các pháp và được vô sanh nhẫn. Độc giả nào muốn rõ thêm, hãy xem lời thích thuận của Ngài Trí Giả Đại Sư. 4. Sao gọi là thủ lăng nghiêm tam muội? Phương pháp này căn cứ theo kinh Thủ Lăng Nghiêm. Hành giả phải nhận chân rằng các pháp đều từ thực thể như là Như Lai tạng tâm mà tùy duyên biến hiện, như quyển như hóa. Hiểu rõ các pháp đều như quyển như hóa rồi dựa theo lý ấy mà tham thiền nhập định nên cũng gọi là như quyển tam muội. 5. Sao gọi là tự tánh thiền, nhất thế thiền, nan thiền, vân vân? Các món thiền như tự tánh thiền, nhất thế thiền, nan thiền, nhất thế môn thiền, thiện nhân thiền, nhất thế hạnh thiền, trừ phiền não thiền, thử thế tha thế thiền, thanh tịnh tịnh thiền, gồm cả thể 9 món và được gọi là Đại Thừa Thiền. Sở dĩ gọi các món thiền này là Đại Thừa Thiền vì các vị Bồ Tát nhờ y theo các món thiền này mà tấn tu, làm nên được các công hành rộng lớn, thấm sâu, không thể lường được. Độc giả nào muốn hiểu rõ thêm, hãy đọc quyển Pháp Giới Thứ Đệ Sơ Môn do Ngài Trí Giả Đại Sư soạn. 6. Sao gọi là trực chỉ thiền? Trực chỉ thiền là pháp thiền chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật, không dùng phương tiện tu quán và cũng không cần kinh giáo. 7. Sao gọi là Như Lai Thanh Tịnh Thiền? Như Lai Thanh Tịnh Thiền là pháp thiền thanh tịnh của Như Lai. Như chúng ta đã biết, Đức Phật Thích Ca trước khi chưa thành đạo đã ngồi tham thiền 6 năm dưới gốc cây Bồ Đề. Sau khi phá trừ hết vô minh phiền não, tâm được thanh tịnh, Ngài chứng được đạo Bồ Đề. Do đó, phép thiền này được gọi là Như Lai Thanh Tịnh Thiền. 8. Sao gọi là Như Lai Tối Thượng Thừa Thiền? Đây là phép thiền cao siêu hơn tất cả phép thiền mà Đức Như Lai đã ứng dụng. 9. Sao gọi là Đạt Ma Tổ Sư Thiền? Như chúng ta đã nghe, Ngài Đạt Ma sau khi từ Ấn Độ qua Trung Hoa truyền đạo đã ngồi xây mặt vào tường 9 năm tại chùa Thiếu Lâm để tham thiền. Đạt Ma Tổ Sư Thiền tức là phép thiền mà Ngài đã tu luyện ở chùa Thiếu Lâm vậy. Các phép thiền của Đại Thừa như quý độc giả đã thấy ở phần trên, tuy nhiều không kể xiết, tự trưng có thể chia làm hai loại lớn. Một loại thường gọi là Tam Muội, căn cứ theo kinh sách của Phật Tổ truyền dạy mà tu tập, có tu, có quán, có phương pháp nhất định như Pháp Hoa Tam Muội, Niệm Phật Tam Muội, Ban Châu Tam Muội, Giác Ý Tam Muội, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, vân vân. Các loại Tam Muội này vì có quy củ, có phương pháp nhất định và được phổ biến bằng văn tự, tương đối ít khó khăn và bí hiểm hơn loại thứ hai mà chúng tôi sắp nói dưới đây, nên được nhiều người tu luyện và số người thành tựu cũng nhiều. 2. Một loại thứ hai được truyền dạy không căn cứ theo kinh giáo, không có văn tự, tức là loại thiền giáo ngoài biệt truyền, bất lập văn tự, như các pháp trực chỉ thiền, Như Lai Thanh Tịnh Thiền, Tự Tánh Thanh Tịnh Thiền, Như Lai Tối Thượng Thừa Thiền, Đạt Ma Tổ Sư Thiền, vân vân. Với loại thiền này là người giác ngộ trước dùng tâm giác ngộ của mình để ấn chứng cho người sau giác ngộ. Đó tức là loại thiền dĩ tâm ấn tâm, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Vị minh sư dùng tâm mình để tiếp xúc với tâm của đệ tử, truyền thẳng sự giác ngộ của mình qua tâm của đệ tử, như dùng ngọn đèn sáng chói mà tâm mình đã bừng phát ra để chiếu vào tâm đệ tử. Và tâm này cũng lại nhờ ảnh hưởng trực tiếp của sự giác ngộ của thầy mà bừng sáng lên và truyền nối từ thầy đến trò, từ đời này sang đời khác. Loại thiền này tức là loại thiền đã được truyền nối từ Đức Phật Thích Ca xuống cho đến Ngài Lục Tổ. Đây là một lối truyền đạo hay truyền đăng trực tiếp linh động chính thống, nhưng không phổ biến như lối trên, vì mỗi đời chỉ truyền cho một người chứ không thể truyền cho nhiều người trong một lúc được. Và người được ấn chứng phải là một vị có trí huệ xuất chúng siêu phàm, không ai sánh kịp. Cách truyền dạy pháp thiền này lại có hai lối. A. Tham cứu một câu thoại đầu. Thoại đầu là một câu nói thiền hay công án, nghĩa là một đề án hay luận án gồm một câu rất ngắn nhưng ý nghĩa sâu xa, đối với người thường không hiểu được. Khi một vị tổ của phái thiền tôn này nhận thấy trong hàng đệ tử của mình có một vị xuất chúng có thể giữ gìn mối đạo, tiếp nối sự nghiệp của thiền tôn và tỏ ngộ đạo màu được, thì vị tổ trao cho vị đệ tử ấy một câu thoại đầu, một luận án như bây giờ các vị bác sĩ hay tiến sĩ trước khi ra trường phải nạp cho ban giám khảo. Vị đệ tử này đêm ngày tham cứu câu thoại đầu ấy, có nhiều khi trải qua một thời gian 10 năm hoặc 15 năm mới tỏ ngộ được. Sau khi xét thấy đệ tử của mình đã tỏ ngộ đạo màu rồi, vị tổ sư mới ứng chứng cho. B. Nhưng nhiều khi vị tổ sư lại không trao cho đệ tử mình một câu thoại đầu để tham cứu, mà lại dùng những hình thức rất lạ lùng, người thường khó có thể hiểu được, như đánh, hét, ra dấu, mời ăn cơm, uống nước trà, vân vân chẳng hạn. Như có một vị đệ tử đến cầu đạo với một vị tổ sư, vị này không nói gì cả, chỉ dùng thiền trượng, roi thiền đánh đập vị đệ tử kia, để xem sự phản ứng ấy của vị đệ tử ấy như thế nào. Do sự phản ứng mà vị tổ biết được vị đệ tử kia đã giác ngộ hay chưa. Xem Pháp Bảo Đàn Kinh. Tóm lại, pháp thiền này rất là màu nhiệm, không thể nghĩ bàn được. Cho nên người xưa có nói: thiền cơ huyền diệu, mấy thiền màu nhiệm. Các vị tổ sư trong khi truyền đạo không dựa theo một nguyên tắc, một phương pháp gì nhất định cả. Các ngài tùy theo thời cơ mà ứng biến, nghĩa là quan sát căn cơ của người cầu đạo, xét đã đúng thời chưa và phải dùng phương pháp gì cho vị đệ tử kia được ngộ đạo, rồi các ngài đối cơ lập pháp. Tất nhiên, phương pháp này các ngài dùng chỉ trong nhất thời thôi. Do đó mà không thể biết trước được các ngài sẽ dùng phương pháp gì để truyền thọ. Về sau cũng có người bắt chước những phương pháp như đánh, hét, vân vân. Nhưng vì không biết quán thời cơ nên chỉ làm cho người đau và sợ mà thôi, chứ không có hiệu quả gì. Hệ thống truyền thừa của các tổ trong phái thiền tôn tại Ấn Độ. 1. Ngài Mahakayip, sơ tổ của thiền tôn ở Ấn Độ. Trong kinh Phạm Thiên Vấn Phật Quyết Nghi và trong bộ Thích Nghi Kê Cổ quyển nhất có chép đại khái như sau: khi Phật ở hội Linh Sơn, có ông Đại Phạm Thiên Dương đem hoa sen dâng cúng Phật. Phật cầm cành hoa sen đưa lên để khai thị cho đại chúng thiền cơ. Toàn thể chúng hội đều yên lặng, không ai hiểu thâm ý của Phật như thế nào. Duy có ngài Mahakayip là tỏ ngộ được thiền cơ của Phật, nên đổi sắc mặt vui vẻ, chúm chím mỉm cười, phá nhang chi tiếu. Đức Phật nhận thấy liền ấn chứng, chứng nhận cho ngài Ca Diếp được đắc truyền và làm tổ thứ nhất, sơ tổ ở Ấn Độ. Phật tuyên bố như sau. Nguyên văn: Ngô hữu chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, di diệu pháp môn, kim phú ma ha ca diếp. Dịch nghĩa: ta có chánh pháp nhãn tàng, cũng gọi là niết bàn diệu tâm, cũng tên là thật tướng vô tướng, cũng gọi là di diệu pháp môn. Nay ta truyền cho ông ma ha ca diếp. Sau đó Phật truyền y bát và nói bài kệ truyền pháp như sau. Nguyên văn: pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phú vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp. Dịch nghĩa: các pháp vốn không pháp, không pháp cũng là pháp. Nay truyền cái vô pháp, vô tướng, vô pháp nào có pháp. Đây là nguồn gốc phát khởi của thiền tôn, lấy tâm truyền tâm, dĩ tâm ẩn tâm, không dùng kinh giáo và phương tiện. 2. Ngài A Nan, tổ thứ hai của thiền tôn ở Ấn Độ. Một hôm, ngài A Nan hỏi tổ Ca Diếp: ngoài việc truyền y bát, Đức Thích Tôn còn truyền pháp gì riêng cho ngài nữa không? Tổ Ca Diếp gọi to: A Nan! Ngài A Nan dạ. Tổ dạy tiếp: cây sào phướng trước cửa chùa ngã. Ngài A Nan liền tỏ ngộ thiền cơ, nên được tổ Ca Diếp truyền y bát và ấn chứng cho làm vị tổ thứ hai. Xem Phật Học Từ Điển trang 1638 về mục Ca Diếp Can Sát. Từ ngài A Nan trở về sau, có thêm 26 vị tổ về thiền tôn nữa, cộng cả ngài Ca Diếp và ngài A Nan, ở Ấn Độ có cả thảy là 28 vị tổ. Thứ lớp tuần tự như sau: 1. Tổ Maha Ca Diếp. 2. Tổ A Nan. 3. Tổ Thương Na Hòa Tu. 4. Tổ Ưu Ba Cúc Đa. 5. Tổ Đề Đa Ca. 6. Tổ Di Giá Ca. 7. Tổ Bà Tu Mật. 8. Tổ Phật Đà Nang Đề. 9. Tổ Phục Đà Mật Đa. 10. Tổ Hiếp Tôn Giả. 11. Tổ Phú Na Dạ Sa. 12. Tổ Mã Minh. 13. Tổ Ca Tỳ Ma La. 14. tổ Long Thọ, 15 tổ Ca Na Đề Bà, 16 tổ La Hầu La Đa, 17 tổ Tăng Già Nan Đề, 18 tổ Già Đà Xá Đa, 19 tổ Cưu Ma La Đa, 20 tổ Xà Dạ Đa, 21 tổ Bà Tu Bàn Đầu, 22 tổ Ma Noa La, 23 tổ Hạt Lạc Na, 24 tổ Sư Tử, 25 tổ Bà Xá Tư Đa, 26 tổ Bát Như Mật Đa, 27 tổ Bát Nhã Đa La, 28 tổ Bồ Đề Đạt Ma. Theo truyện Phú Pháp Tạng Nhân Duyên, 28 vị tổ này đã làm rực rỡ cho Phật giáo ở Ấn Độ, chứ không riêng gì cho thiền tôn Phật giáo sau này được lan rộng trên toàn cầu. Một phần lớn do công đức của 28 vị tổ này. Ngày nay nhắc đến những tên như Mahakayip, Anan, Hiếp Tôn Giả, Mã Minh, Long Thọ, không một Phật tử nào là không biết đến. Và sự kiện này cũng chứng tỏ rằng phần lớn các vị tổ có tiếng tăm đều ở trong phái thiền tôn. Sự nhận xét này không những được chứng minh ở Ấn Độ mà cả đến ở Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam nữa.